Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Điện Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng mở cửa cho công chúng thăm viếng. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài phát biểu đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trước công chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã nói rằng: Anh chị em thân mến, sau Đức Giáo Hoàng vĩ đại Gioan Phaolô thứ hai, các hồng y đã chọn tôi, một người làm công đơn sơ và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa. Sự thực là Thiên Chúa có thể làm việc và hành động bằng những phương tiện thiếu thốn làm tôi được an ủi. Và trên tất cả, tôi tín thác thân tôi vào lời cầu nguyện của anh chị em. Trong sự hân hoan của niềm vui Chúa phục sinh, chúng ta tiếp tục đi theo sự giúp đỡ của Người. Người sẽ giúp đỡ chúng ta và Đức Mẹ Maria sẽ luôn ở bên chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta luôn tin vào một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Thiên Chúa là Đấng làm chủ vạn vật, vì vạn vật do chính tay Người dựng nên. Vì yêu thương, Người đã dựng nên mọi sự và làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp. Thêm nữa, Người vẫn luôn hiện diện trong vũ trụ. Người điều khiển mọi loài và làm cho mọi việc diễn ra theo đúng với trật tự của nó. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói: Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Quả thật, chúng ta là những thụ tạo bé nhỏ của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Người đã tạo dựng nên chúng ta để trao ban quyền năng và vinh quang của Người cho chúng ta. Thiên Chúa đã từng bước dẫn dắt chúng ta quay trở về bên Chúa khi thực hiện kế hoạch cứu độ. Do đó, việc chúng ta sống theo thánh ý của Thiên Chúa làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chính là bổn phận và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Đức Giê-xu đã dạy chúng ta rằng, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Thật thế, hàng ngày, người Kitô hữu chúng ta phải có bổn phận thực thi những giáo huấn của Chúa và có trách nhiệm làm cho nước Chúa hiển trị thực sự trên trần gian. Mọi việc mà chúng ta thi hành trong cuộc sống phải trở nên một lời đáp trả đối với tình thương của Thiên Chúa. Như trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, gửi tín hữu Philippe đã viết, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Chúng ta đã được dựng nên bởi tình yêu của Thiên Chúa, được bàn tay của người nâng đỡ, che chở trong từng khoảnh khắc đời sống của chúng ta. Vì thế, trong tất cả công việc chúng ta làm, hơn bao giờ hết, phải là một lời đáp trả trong sự cảm tạ và khiêm tốn. Đối với bản thân mỗi người chúng ta cần luôn xác tín rằng, Thiên Chúa hằng luôn quan phòng cho chúng ta trong mọi sự. Chúng ta hãy mạnh mẽ tín thác vào Thiên Chúa, phó thác cho sự quan phòng của Người. Đồng thời, dám can đảm chấp nhận mọi việc xảy đến với chúng ta như là thánh ý Chúa trao. Có như thế, chúng ta mới cảm thấy bình thản và an vui trên hành trình đến với Thiên Chúa. Lạy Chúa, chính Chúa là nguồn suối bình an, là hạnh phúc của chúng con. Xin cho chúng con luôn khiêm nhường phó thác cuộc đời mình trong bàn tay của Ngài. Amen.
Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi đố kỵ ác ý, giữa những hận thù ghét ghen thị phi, giữa những phản bội bất công giả dối. Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán chường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu. cho những tổn thương người làm dày xéo tim con, lôi kéo lòng con xa rời yêu thương, khiến con chẳng còn tin tưởng vào ai. Con thu mình lại cô độc quạnh quẽ, nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em. Có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm. Chúa ơi xin thương gỡ rối dùm con, xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin California, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Los Angeles khẳng định rằng muốn nước Mỹ mạnh hơn, hãy trở nên thánh. Nếu chúng ta muốn một nước Mỹ mạnh hơn, chúng ta cần trở thành những vị thánh vĩ đại hơn nhờ ơn Chúa. Đó là những lời Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles cách đây vài ngày trước kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay được xem là một kỳ bầu cử gây nhiều tranh cãi, nhưng đối với Đức Tổng Gomez, kết quả không quan trọng, vì Chúa Giêsu Kitô vẫn là vua là điều mới quan trọng đối với Ngài. Đức Tổng giám mục nói, các chính trị gia đến rồi đi, các quốc gia nổi lên rồi sụp đổ, các đế quốc cũng biến mất. Điều còn lại và tiếp tục chính là giáo hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập trên tảng đá Thánh Phêrô. Không quan trọng ai sẽ thắng vào mùng 8 tháng 11 này và ai sẽ thất bại. Chúng ta được gọi theo Chúa Giêsu Kitô như con cái Thiên Chúa và các môn đệ truyền giáo. Hãy trung thành với Chúa Kitô và xây dựng vương quốc của Chúa ở đây trên trái đất này. Rồi Đức Tổng nhấn mạnh đến hai dấu chỉ của thời đại có thể giúp suy tư về thực tại của Hoa Kỳ. Thứ nhất là các dấu chỉ của nước Mỹ hậu Kitô giáo, trong đó tính dục hóa đang tăng lên trong xã hội Mỹ và sự chống lại tự do tôn giáo. Ngài nói đến sự kiện là các giới lãnh đạo, những người đang điều hành và hình thành hướng đi của xã hội, bị tục hóa mạnh mẽ và thù địch với tôn giáo, với những giá trị tôn giáo và các truyền thống văn hóa. Thứ hai là cuộc khủng hoảng của con người. Đức Tổng lưu ý là xã hội đang mất đi ý thức về con người. Học thuyết về giống và hôn nhân đồng tính là thứ chủ nghĩa nhân văn sai lầm đang được cổ võ ở Hoa Kỳ, sẽ đưa thứ nhân văn chủ nghĩa sai lầm đi vào con đường nguy hiểm. Đức Tổng Gomez cũng đề cập đến việc đối xử tàn tệ với những người bị gạt bên lề xã hội, trong đó có các người di dân, vô gia cư và nhập cư. Xã hội đang trở nên dửng dưng và không thông cảm cho những người xung quanh họ. Đức Tổng nói, chúng ta đang trở thành một xã hội thiếu lòng thương xót bởi vì chúng ta không còn nhận thấy sự thánh thiêng và phẩm giá của con người. Trước những thực tại này, Đức Tổng Gomez nhận định rằng, không phải vị Tổng thống kế tiếp sẽ thay đổi cách thế xã hội đối xử với tôn giáo hay con người, nhưng Ngài tin là các cá nhân sẽ có ảnh hưởng trên tương lai hơn là một đảng phái chính trị, vì chúng ta không phục hồi giá trị tôn giáo từ trên bởi vì căn tính của mỗi con người được đặt nơi Chúa Kitô chứ không phải liên kết chính trị của họ. Đức Tổng Gomez xác định chỉ có một điều có thể thay đổi thế giới, đó là lời mời gọi nền thánh. Ngài nói, nếu chúng ta muốn nước Mỹ mạnh hơn thì chúng ta cần những người nam nữ như các bạn và tôi, những người cam kết phục vụ Chúa và sống đức tin của họ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nếu chúng ta muốn sống trong một xã hội cổ võ nhân đức và công lý và nhân phẩm, nếu chúng ta muốn các lãnh đạo suy tư các giá trị này, chúng ta cần trở thành các lãnh đạo và các vai trò gương mẫu trong xã hội chúng ta. Thay vì thất vọng tại các phòng bỏ phiếu, Đức Tổng Gomez khuyến khích xây dựng luân lý và tu đức giữa các cá nhân, vì canh tân cá nhân sẽ có ảnh hưởng đến canh tân văn hóa dù cho ai sẽ thắng cử. Ngài đưa ra những ví dụ cụ thể cho việc canh tân rằng, củng cố tinh nguyện cá nhân và mối liên hệ với Chúa, xây dựng mối liên hệ chung trong các hôn nhân và các gia đình và làm chứng cho giáo hội qua sự cảm thông và thương xót. Đức Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Los Angeles kết luận rằng, đất nước chúng ta và thế giới chúng ta sẽ được đổi mới, không phải bởi các chính trị gia nhưng là bởi các thánh. Nếu chúng ta muốn một nước Mỹ mạnh hơn, chúng ta cần trở thành những vị thánh vĩ đại hơn nhờ ơn Chúa. Không quan trọng ai là Tổng thống, Chúa Giê-xu vẫn là vua và chúng ta vẫn được gọi nền thánh và đổi mới thế giới này theo hình ảnh của vương quốc của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cải tiến điều kiện sống và ân xá cho các tù nhân. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cải thiện điều kiện sống của các tù nhân, không chỉ trừng phạt nhưng rộng mở cho hy vọng tái hội nhập vào cuộc sống xã hội và ân xá cho các tù nhân xứng đáng trong năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng khích lệ thực thi thỏa hiệp Paris về khí hậu tái nhóm hôm Chủ nhật tại Marrakech bên Maroc, và nêu bật khả năng của nhân loại có thể cộng tác để cứu vãn môi sinh cũng như đặt để kinh tế trong tư thế phục vụ con người và xây dựng hòa bình và công lý. Trước đó, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ ngày năm thánh cho các tù nhân trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 linh mục tuyên úy các nhà tù và khoảng 8.000 tín hữu, trong đó có ban giám đốc nhà tù, các thiện nguyện viên và hàng trăm tù nhân. Trước thánh lễ, có các chương trình được thực hiện như nghe thánh ca và các chứng tự. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và khẳng định rằng, đức tin giúp thừa nhận Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm hy vọng và chỉ cho thấy ước mong đạt một cuộc sống mới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tất cả đều được mời gọi sinh vào cuộc sống mới, cho dù trong quá khứ có sai lầm thế nào đi nữa và bị luật lệ trừng phạt. Không ai và không có gì có thể bóp nghẹt được hơi thở của niềm hy vọng. Vì chính Thiên Chúa cũng hy vọng chúng ta hoán cải và thay đổi là điều có thể làm được với ơn thánh trợ giúp của Ngài. Sau khi giải thích về các bài đọc phục vụ, Đức Thánh Cha nói, hy vọng là ơn Chúa ban. Nó được đặt trong tận cùng thẳm con tim của từng người, để có thể soi chiếu với ánh sáng của nó hiện tại thường bị khuấy động và che mờ bởi biết bao tình trạng dẫn đưa tới buồn thương và khổ đau. Chúng ta luôn luôn cần củng cố các gốc rễ của hy vọng cho chắc hơn để chúng có thể đem lại hoa trái. Trước hết là xác tín về sự hiện diện và cảm thương của Thiên Chúa mặc dù sự giữ chúng ta đã làm. Không có nơi nào trong con tim chúng ta mà tình yêu của Thiên Chúa không tới được. Nơi đâu có một người đã lầm lỗi, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha lại càng hiện diện hơn nữa, để dấy lên sự sám hối, sự tha thứ và hòa giải. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là ngày năm thánh cho anh chị em và với anh chị em là các tù nhân. Chính với kiểu nói này của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta cảm thấy cần đối chiếu. Chắc chắn, việc thiếu tôn trọng luật lệ đã đáng bị phạt, và việc mất đi sự tự do là hình phạt nặng nề nhất phải chịu, bởi vì nó đụng chạm tới con người trong nơi sâu thẳm nhất. Thế nhưng, niềm hy vọng không thuyên giảm. Thật thế, một đàng là điều chúng ta phải chịu vì sự giữ đã làm, đằng khác là hơi thở của niềm hy vọng không thể bị bất cứ ai và bất cứ gì lấy mất. Con tim chúng ta luôn luôn hy vọng sự thiện, chúng ta nợ lòng thương xót mà với nó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, vậy nếu Thiên Chúa hy vọng thì khi đó niềm hy vọng không thể bị ai lấy mất, bởi vì đó là sức mạnh để đi tới, đó là việc hướng tới tương lai để biến đổi cuộc sống. Đó là một thúc đẩy hướng tới ngày mai, bởi vì tình yêu từ đó chúng ta được yêu thương, có thể trở thành con đường mới. Tóm lại, niềm hy vọng là bằng chứng nội tại của sức mạnh lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin chúng ta nhìn tới trước và chiến thắng lôi kéo của sự giữ và tội lỗi với đức tin và sự tín thác nơi Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta biết rằng trước mặt Thiên Chúa không có ai có thể cho mình là công chính. Vì thế, đừng ai trong anh chị em tự khép mình trong quá khứ. Chắc chắn lịch sử quá khứ, cả khi chúng ta có muốn, cũng không thể được viết lại. Nhưng lịch sử bắt đầu từ ngày hôm nay và liên quan tới tương lai, tất cả còn phải được viết với ân thánh của Thiên Chúa và với trách nhiệm riêng của anh chị em. Khi học hỏi từ các sai lầm quá khứ, người ta có thể mở ra một chương mới của cuộc đời. Chúng ta đừng rơi vào cám dỗ nghĩ rằng không thể được tha thứ. Bất cứ điều gì lớn nhỏ mà con tim của trách chúng ta thì Thiên Chúa lớn hơn con tim chúng ta. Chúng ta chỉ phải tín thác nơi lòng thương xót của Ngài mà thôi. Đức tin, cho dù có bé như hạt cải đi nữa, cũng có thể chuyển núi rời non. Biết bao lần sức mạnh của đức tin đã cho phép nói lên lời tha thứ trong những điều kiện nhân loại không thể được. Những người đã chịu bạo lực áp bức trên chính họ hay trên các người thân hoặc của cải của họ. Chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa, lòng thương xót, có thể chữa lành tất cả các vết thương. Và ở đâu người ta đáp trả lại bạo lực với sự tha thứ, ở đó con tim của người đã sai lầm cũng có thể được thắng vượt bởi tình yêu đánh ngã mọi hình thức của sự giữ. Và như thế, giữa các nạn nhân và các kẻ có lỗi, Thiên Chúa dấy lên các chứng nhân và các người hoạt động đích thực của lòng thương xót. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời trong Tổng Giáo phận. Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Trên đây là câu lời Chúa do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhắc lại trong thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục thuộc Tổng Giáo phận đã qua đời vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 11 năm 2016. Tại Giáo xứ Chí Hòa, Giáo hạt Chí Hòa. Đồng tế với Đức Tổng Phaolô có Đức Giám mục Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Linh mục Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và khoảng 200 linh mục trong Tổng Giáo phận. Tham dự thánh lễ cũng có đông đảo các tu sĩ và giáo dân đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Phaolô mời gọi cộng đoàn thực thi bác ái yêu thương. Đó là tiêu chuẩn Chúa Giê-xu, vua vũ trụ, phán xét trong ngày cánh chung. Đức Tổng Phaolô nói rằng, đức ái của người công giáo không dừng lại ở tư tưởng, lời nói, mà cả về hành động thể hiện qua những việc chúng ta làm, như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới có áo mặc, thăm viếng bệnh nhân, người tù đày, v.v. Thực hiện được như vậy, chắc chắn mỗi người sẽ được Chúa chúc phúc như lời Chúa nói. Mỗi khi các ngươi làm như thế, cho một trong các anh chị em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Bài trích sách công vụ Tông Đồ mô tả cuộc loan báo tin mừng của Tông Đồ dân ngoại Phaolô, nhiều gian nan, lắm thử thách và công khó trong việc đào tạo các trưởng lão, nay là các linh mục. Ngài khuyến cáo các vị hãy chú tâm đến phần rỗi của mình qua việc nhiệt thành chăm lo cho đoàn chiên, chăm sóc hội thánh Chúa Giê-xu đã mua bằng giá máu của mình. Cũng như Thánh Phaolô, giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Để rồi, các giám mục, quý linh mục và anh chị em giáo dân đã ra đi trước, được vào trời mới, đất mới, là nơi không còn tang tóc, kêu than và đau khổ, vì Chúa Kitô phục sinh đã chiến thắng tử thần, giải thoát chúng ta khỏi quyền lực sự chết. Ngài là Alpha và Omega, là đấng hằng sống, là nguồn nước trường sinh. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân cứu độ. Ta sẽ là Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con cái của ta. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Cha Giuse phụ tá cùng quý linh mục và cộng đoàn đến viếng nghĩa trang nơi an nghỉ của các giám mục và linh mục thuộc Tổng Giáo phận tại Giáo xứ Chí Hòa để cầu nguyện cho các ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Bảo tàng Vatican cho biết Điện Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng mở cửa từ thứ Bảy 22 tháng 10 năm 2016 cho công chúng đến thăm viếng. Trong số các vật phẩm được trưng bày cho công chúng lần đầu tiên, có chiếc BMW 733i. Chiếc này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai sử dụng khi ngài đến nghỉ tại Castel Gandolfo. Chuyến thăm chính thức được khai trương hôm thứ Sáu 21 tháng 10 vừa qua, với sự hiện diện của ông Antonio Paulucci, Giám đốc Bảo tàng Vatican, và ông Osvaldo Zanovi, Giám đốc Biệt điện Giáo Hoàng. Khách viếng thăm có thể xem nhà nguyện riêng, thư viện và phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng trong Điện Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 20 km về phía nam. Chuyến viếng thăm Điện Castel Gandolfo bắt đầu từ phòng vệ binh Thụy Sĩ. Phòng này được trùng tu dưới triều Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 sau Hiệp ước Laterano năm 1929. Đội vệ binh Thụy Sĩ, được thành lập ngày 22 tháng 1 năm 1506, đã thực hiện nhiệm vụ phục vụ giám mục Roma tại phòng này. Trong phòng này, tất cả các vị giáo hoàng của thế kỷ 20, trong đó có Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã tiếp các đoàn đại biểu không chính thức hoặc các nhóm hành hương. Về phần các đoàn đại biểu chính thức, sau khi được đội vệ binh Thụy Sĩ dàn chào, họ sẽ được hướng dẫn sang phòng của Giáo Hoàng. Một phòng gọi là ngai tòa, nơi đây Đức Giáo Hoàng ngồi tiếp các vị khách đặc biệt, hai bên là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và vị giám chức phụ trách phòng đợi. Nếu cuộc gặp có tính chất thân mật, Đức Giáo Hoàng có thể mời khách lên sân thượng mà từ đó, vào những ngày quang đãng, có thể nhìn thấy mái vòm của đền thánh Phêrô. Phòng công nghị hiếm khi đón khách mời là giáo dân. Phòng này là nơi diễn ra các cuộc họp chính thức của Hồng Y Đoàn với Đức Giáo Hoàng. Chẳng hạn, chính trong phòng công nghị này, vào ngày 29 tháng 10 năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã đặt năm Hồng Y. Trong số đó có Đức Tổng Giám mục Angelo Roncalli, sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23. Từ phòng công nghị, khách thăm đến một dãy phòng có tính chất riêng tư hơn, trước hết là thư viện của Giáo Hoàng. Nơi đây có thể thấy bản đồ giáo hội, là tác phẩm trình bày địa lý và các thống kê, cũng như các ghi chú lịch sử của giáo hội phổ quát. Từ thư viện, khách thăm sẽ đến phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng. Trong đó có một bàn làm việc nhỏ. Nơi đây, nhiều bài giảng và thông điệp đã được soạn thảo. Sau các phòng của thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng và phụ tá thư ký là đến phòng riêng của Đức Giáo Hoàng. Đây chắc hẳn là khu vực riêng tư nhất của điện Castel Gandolfo. Nhiều vị giáo hoàng đã ngủ tại đây, và một số vị đã qua đời tại đây, như Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào ngày 9 tháng 10 năm 1958, và Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 vào ngày 6 tháng 8 năm 1978, cũng chính trong căn phòng này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nghỉ dưỡng trong 2 tháng, sau khi rời khỏi bệnh viện Gemelli sau cuộc giải phẫu vì bị ám sát hụt trước đó. Phòng riêng của Đức Giáo Hoàng gắn với một thời điểm đặc biệt bi thảm trong lịch sử của thế kỷ 20. Sau khi quân đội Mỹ đổ bộ vào Anzio ngày 22 tháng 5 năm 1944, các khu vực phụ cận của Castel Gandolfo trở thành chiến trường của một trong những trận đánh đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai. Cư dân Castel Gandolfo và Albano bắt đầu đến trú ẩn trong các điện của Giáo Hoàng, đặc biệt được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ra lệnh mở cửa. Khoảng 12.000 người đã dựng trại trong khu vực điện Giáo Hoàng, gồm cả dinh tôn tòa, cho đến khi Roma được giải phóng vào ngày 4 tháng 6 năm 1944. Khi ấy, các căn phòng của Đức Giáo Hoàng được dành cho các phụ nữ có thai. Trong những tháng đầu năm 1944, khoảng 40 em bé đã được sinh ra tại đây, và người ta gọi những em này là con cái của Đức Giáo Hoàng. Phòng riêng của Đức Giáo Hoàng ăn thông sang nhà nguyện riêng. Nhà nguyện này được xây dựng theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1922-1939. Trên bàn thờ có ảnh Đức Mẹ Czestochowa được các giám mục Ba Lan dân tặng để ghi nhớ thời gian Đức Pio thứ 11 làm khâm sứ tòa thánh tại Ba Lan từ năm 1918 đến năm 1920. Các bức họa trên tường của nhà nguyện do họa sĩ Felix Rosen thực hiện, trong đó có hai sự kiện lịch sử thuộc cổ đại và hiện đại của Ba Lan được thể hiện. Cuộc kháng cự của Czestochowa vào năm 1655 chống lại phái Tinh lành Thụy Điển của Gustavus Adolphus và chiến thắng của Warszawa đối với người Bolshevik vào ngày 15 tháng 8 năm 1920, được gọi là phép lạ Vistula. Khách thăm cũng được ngắm bộ sưu tập chân dung các giáo hoàng, trưng bày chân dung của 50 vị giáo hoàng từ năm 1500 cho đến nay. 7 phòng lớn ở tầng 1 của điện Castel Gandolfo được sắp xếp đặc biệt cho trưng bày này. Phòng thứ 2 với sân hiên nhìn ra hồ Albano và phòng cuối cùng có ban công, là nơi các giáo hoàng vẫn xuất hiện ở đó đọc kinh truyền tin khi các ngài đến nghỉ tại Castel Gandolfo. Cũng tại ban công này, ngày 28 tháng 2 năm 2013, ngày cuối cùng của triều giáo hoàng Benedicto thứ 16, trước nhiều tín hữu tụ họp trong khuôn viên điện Castel Gandolfo, Đức Benedicto đã tuyên bố những lời cuối cùng trong cương vị giáo hoàng. Tôi không còn là giáo hoàng của giáo hội công giáo nữa. Cho đến 20 giờ, tôi vẫn còn là giáo hoàng, nhưng sau đó thì không. Tôi chỉ là một người hành hương, bắt đầu chặng cuối của cuộc hành hương trên trần thế. Nhưng tôi vẫn muốn, với trọn cả tấm lòng, tình yêu, lời cầu nguyện, suy tư và sức mạnh nội tâm của mình, làm việc vì thiện ích chung, thiện ích của giáo hội và của nhân loại. Viện Bảo tàng Vatican hy vọng rằng khách viếng thăm sẽ khám phá không chỉ cuộc sống của mỗi vị giáo hoàng, mà cả những việc làm và đức tính của các giám mục Roma nữa. Một số vật dụng dùng trong các buổi lễ của giáo hoàng, chẳng hạn đồng phục của các vệ sĩ hay phẩm phục phụng vụ của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cũng được trưng bày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về việc điện Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng bắt đầu mở cửa cho công chúng đến thăm viếng. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phong ba vây từ bề. Và Chúa con nào hãy chi nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất tranh giành. Chúa con ơi xin Ngài sống, con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng trên đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất chênh vênh rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài xót.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tình yêu của Đức Kitô đã dành cho chúng ta, và chúng ta bước theo Ngài thì không có thành trì vững chắc ở đời này, mà chúng ta phải hướng về thành thánh Jerusalem mới ở trên trời. Nơi đó, Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai được tuyển chọn. Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn mình có một căn hộ hoặc một ngôi nhà đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi để được sống tự do và vui hưởng hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Để đạt được điều đó, chúng ta phải cố gắng tích cực làm việc và phải biết tiết kiệm mỗi ngày. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải sống tốt với anh chị em, bạn bè và người ngoài xã hội nữa, vì trong cuộc sống, chúng ta cần có sự tương trợ lẫn nhau. Còn trong đời sống đức tin, chúng ta đang mong đợi điều gì? Phụng vụ lời Chúa hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta sống tinh thần chuẩn bị chờ đợi ngày Chúa đến. Ngày Chúa đến để ban thưởng nước trời cho những ai kính sợ Ngài, và luận phạt những kẻ kiêu căng, gian ác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong xã hội, chúng ta thấy có một số kẻ gian ác, lừa lọc, bóc lột người khác, nhưng họ vẫn sống mạnh khỏe, sung túc và thành đạt. Bên cạnh đó, có một số người thật thà, hiền lành và bác ái, nhưng cuộc sống của họ xem ra không gặp may lành gì. Công việc không ổn định, thường gặp rủi ro, bệnh tật và còn bị kẻ xấu lợi dụng, khinh chê nữa. Đứng trước những thực trạng như thế, chúng ta có phàn nàn, kêu trách Chúa, hoặc có tự đặt câu hỏi rằng, Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi không? Trong Cựu Ước, dân Chúa cũng đã có những thời điểm rơi vào tình trạng khủng hoảng, khi nhìn thấy cảnh ác nhân cậy thế hại người, mà vẫn sống sung túc. Còn họ theo Chúa lại bị những cảnh tai ương hoạn nạn và bị áp bức của dân ngoại nữa. Dân Chúa đã luôn kêu cầu Chúa, mà có những lúc họ cảm thấy như Chúa vắng mặt hay Chúa ngủ quên. Nhưng Thiên Chúa sẽ không ngủ quên đâu. Chúa biết rõ từng người trong chúng ta. Thánh Vịnh đã viết rằng, Chúa biết con từ trong dạ mẹ, biết cả khi con đứng con ngồi. Vì thế, chúng ta hãy kiên tâm chờ đợi Chúa. Trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, ngôn sứ Malachi đã loan báo cho dân Chúa biết rằng, ngày Chúa đến, ngày ấy, Chúa sẽ thiêu đốt những kẻ kiêu căng và những kẻ gian ác, như người ta bỏ rơm rạ vào lò lửa. Còn những người ăn ở ngay lành, thánh thiện trước nhan Chúa, thì sẽ được Ngài cứu chữa, và Ngài sẽ ban cho họ đời sống hạnh phúc. Như thế, có dấu hiệu gì báo trước cho chúng ta về ngày Chúa đến hay không? Trong đoạn tin mừng của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ rằng, các con hãy xem đền thờ Jerusalem nguy nga lộng lẫy thế đó. Nhưng rồi nó sẽ bị sụp đổ, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Đúng như lời Đức Giêsu đã tiên báo, vào năm 70, tướng Tito vây hãm thành Jerusalem và quân La Mã đã tiêu hủy đền thờ thành đống tro tàn. Và Đức Giêsu đã cảnh báo với các môn đệ trước ngày Chúa đến sẽ có những hiện tượng khủng khiếp như xuất hiện những tiên tri giả mạo danh đấng Mêsia, đấng mà muôn dân mong đợi để cứu chuộc con người. Có chiến tranh loạn lạc, có những trận động đất dữ dội, xảy ra đói kém và ôn dịch. Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ngược đãi và bỏ tù các con. Thậm chí cả những người thân trong gia đình và bạn hữu của các con cũng bắt nộp các con. Nhưng Đức Giêsu đã trấn an và căn dặn các ông rằng, các con đừng sợ, đó là cơ hội để các con làm chứng, và Thánh Thần sẽ hướng dẫn và phụ trợ các con, để các con biết phải nói gì, phải làm gì trước sự bách hại đó. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng mọi sợi tóc trên đầu các con cũng không bị mất đâu. Có bền chí, các con mới giành được mạng sống mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay, Đức Giêsu cũng đang cảnh báo với mỗi người chúng ta rằng, các hiện tượng động đất ở Haiti, sóng thần ở Nhật Bản, lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, hay bão Sandy ở Mỹ, hay những cơn bão mạnh mẽ ở Phi Luật Tân, hoặc chiến tranh ở Syria, và biết bao cảnh đau thương, chết chóc khác nữa, do thiên tai hay do con người gây nên, đã và đang diễn ra thường ngày xung quanh chúng ta và trên thế giới này. Đứng trước những cảnh tượng đó, chúng ta có động lòng trắc ẩn với họ, và có nhìn lại chính mình, để canh tân đời sống mình hay không? Nếu hôm nay, những hiện tượng đó đột ngột xảy đến với cuộc đời mình thì sao? Nếu hôm nay, chúng ta bị bắt bớ, bị cấm cách, không cho theo đạo thì sao? Khi đối diện với những nghịch cảnh và cái chết, chúng ta có sẵn sàng thưa với Đức Giêsu rằng, vì danh Thầy, con xin làm chứng, con vẫn trung tín với Thầy đến cùng. Lạy Thầy, xin Thầy hãy đến. Vậy, chúng ta hãy noi gương các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã can đảm làm chứng cho đức tin một cách anh dũng trước sự bắt bớ, tra tấn dã man và giết chết của các nhà cầm quyền. Và Chúa đã ban thưởng triều thiên nước trời cho các ngài. Hôm nay, chúng ta không được phúc từ đạo như thời các ngài, nhưng chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn thử thách trong đời sống đức tin. Chúng ta hãy kiên tâm đứng vững để chờ đợi ngày Chúa đến bằng những việc làm cụ thể của chúng ta, như tham dự thánh lễ Chúa Nhật một cách tích cực, siêng năng xưng tội, rước lễ, chầu thánh thề và đọc kinh sáng tối, v.v. Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca đã viết: ai không chịu làm việc thì đừng ăn. Vì thế, chúng ta đừng để gánh nặng cho người khác, mà phải ra sức làm việc để có tiền nuôi sống bản thân, gia đình, và góp phần xây dựng giáo hội và xã hội. Chúng ta hãy đối xử công bằng và yêu thương với những người trong công ty, xí nghiệp, và tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật. Chúng ta cầu nguyện cho họ, khích lệ an ủi và giúp đỡ họ khi điều kiện có thể. Thánh Phaolô khuyên rằng, khi làm việc thiện, anh em đừng sờn lòng nản chí, vì đến thời đến buổi, chúng ta sẽ được gặt. Vậy bao lâu có thời cơ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người. Còn, Đức Giê-xu đã hứa với chúng ta rằng, dù chỉ một ly nước lã anh em giúp cho kẻ khác vì danh ngài, thì không mất phần thưởng đời đời đâu. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tín thác vào Chúa. Amen.
Con vững tin nơi ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin ngài cứu tôi. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất trên vây. Rất lung lay, Chúa con ơi xin ngài xót thương. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin ngài thương tôi. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé. Rất lung lay, Chúa con ơi, xin ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. cuồng sóng đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng tô lâm tâm thân con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày lễ các thánh năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong một buổi trưa đọc kinh truyền tin rằng, truyền thống giáo hội luôn thúc giục chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là dâng lễ cầu cho họ. Đó là cách giúp đỡ tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho các linh hồn, nhất là các linh hồn bị bỏ rơi. Nền tảng của việc cầu nguyện cho các linh hồn là tình hiệp thông trong nhiệm thể Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, có những linh hồn bị bỏ quên, người Công giáo Việt Nam gọi là những linh hồn mồ côi. Đó có thể là những linh hồn trẻ em bị mẹ phá thai, linh hồn của những người lính chết ngoài chiến trận, những người tù cải tạo bị bắn chết bí mật, những người vượt biên đã chết chìm trong đại dương mà người nhà chưa biết rõ tin, hoặc những người chết có sổ sách khai tử nhưng con cái lại thờ ơ, không hề cầu nguyện xin lễ cho bao giờ. Còn nhiều và còn rất nhiều những linh hồn bị bỏ quên trong những trường hợp khác nữa. Bà Maria Vantota là một phụ nữ Công giáo người Ý. Bà được người mẹ từ luyện ngục hiện về vào ngày 4 tháng 10 năm 1949 khuyên nhủ như sau. Con cứ cầu nguyện cho mẹ y như mẹ còn bị giam ở đây, vì nơi lửa luyện ngục có rất nhiều linh hồn bị quên lãng, bị bỏ rơi, thuộc đủ hạng người, cấp bậc, đặc biệt là các bà mẹ. Còn phải yêu thương và nghĩ tới tất cả mọi người. Bây giờ mẹ mới hiểu rõ điều đó. Cũng chính bây giờ đây, mẹ không còn than trách Chúa nữa, nhưng hiểu rằng Thiên Chúa là đấng xét xử chí công. Những người còn sống còn có thời gian lập công nghiệp, còn có thể cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Ngược lại, các linh hồn luyện ngục bây giờ đã hết thời lập công, dù phải chịu nhiều đau khổ như lời Chúa Giêsu đã có lần nói, đêm đến không ai có thể làm việc được. Luyện hình là quá trình mà các linh hồn được chuẩn bị để đón nhận trọn vẹn tặng phẩm là được sống với Thiên Chúa trên thiên đàng. Dù Chúa có cho một linh hồn nhơ bẩn lên thiên đàng, thì linh hồn đó cũng không dám lên nơi thanh sạch vô cùng. Thử hỏi, một người vừa cày ruộng ở ngoài đồng về, có dám để thân mình hôi hám, quần áo lấm lem như vậy mà vào dự tiệc bên cạnh đức vua, hoàng hậu, cả triều đình, bá quan văn võ hay không? Vì thế, người Công giáo Việt Nam tốt lành xin rất nhiều lễ cầu cho các linh hồn mồ côi trong tháng cầu hồn. Vì chúng ta tin rằng một kinh hay một lời nguyện của chúng ta có ích biết bao cho các linh hồn. Do đó, chúng ta hãy không ngừng than thở để trao tặng cho họ một lời kinh. Hãy cố gắng đừng quên họ ngày nào mà không trao cho họ một món quà cao quý nhất là lời nguyện của chúng ta. Thiên Chúa dùng các lời cầu nguyện và mọi hy sinh của chúng ta để thanh luyện các linh hồn, thế nên chúng ta phải quyết tâm cầu nguyện cho các linh hồn hàng ngày. Đổi lại, chúng ta cũng được các linh hồn trả ơn rất nhiều về phần hồn và phần xác. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng, việc cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi là điều rất nên có, một truyền thống tốt đẹp, rất đáng trân trọng, khuyến khích, vừa theo văn hóa, vừa theo tình thương, vừa theo luật tự nhiên, vì rằng, nay ta thương người, mai Chúa soi người khác thương ta. Amen.
Phong ba khôn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa ơn người thương chan hòa sông núi cứu người con. Trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.